Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề chính của bài 2 kinh Hiền Nhân là các phẩm chất người trị nước an dân nên có. Đây là phần trọng tâm của kinh Hiền Nhân. Theo đó, những người tham gia công tác quản trị quốc gia cần phải huấn luyện nhân cách của mình nhằm đáp ứng những nhu cầu căn bản cho việc phát triển đất nước và góp phần làm cho toàn bộ quốc dân sống an vui hạnh phúc, đảm bảo và được hưởng các quyền căn bản nhất mà con người cần có. Phần này gồm có 3 nội dung chính. Thứ nhất là trách nhiệm của người cầm cân nội bộ quốc gia. Thứ hai đó là những điều nên tránh trong thuật quản trị quốc gia. Và thứ ba, các phẩm chất cần có để việc quản trị quốc gia dẫn đến sự phát triển bền vững của đất nước, người dân được hạnh phúc và bình an. Phần 1, trách nhiệm của người quản trị quốc gia. Sau khi tình cờ gặp được hiền nhân, nhà vua đã hỏi là để quản trị quốc gia, là người cầm cân nảy mực cần phải làm gì? Hiền nhân đã trả lời, trước nhất là phải nêu cao tinh thần trách nhiệm. Vì thiếu nó đó, người trị nước an dân dầu cho có quyền vọng nhưng cũng không thể nào đạt được các cái mục tiêu căn bản cần hướng đến. Một A, dùng trí tuệ phương tiện tùy thuận giáo hóa quốc dân. Ở đây trí phương tiện không phải chỉ dành riêng cho người xuất gia, mà những người cầm cân nảy mực một đất nước đó cũng cần phải có kiến thức trí tuệ, ứng xử đúng phương pháp, trong tình huống nào thì sử dụng, trong tình huống nào thì không, sẽ góp phần giúp cho thiên hạ được hòa bình. Nhờ có được trí tuệ phương tiện, sách giáo khoa trong giáo dục trở nên chuẩn, ngoài kiến thức thì người học có thể đạt được các đạo đức vốn là tố chất rất quan trọng trong lối sống và ứng xử. Nhờ chiếc chìa khóa trí tuệ mà những người trị nước đó đề cao vai trò giáo dục như là mũi nhọn để phát triển đất nước, và tôn trọng những người có chất xám để họ có thể khám phá, phát minh, sáng kiến, sáng tạo. Và những điều này đều góp phần trực tiếp để dựng xây một đất nước bền vững. Ngày nay các quốc gia tiên tiến trên thế giới như Hoa Kỳ, Canada, Úc, Pháp, Anh, Đức đều sử dụng y hệt mô hình mà Đức Phật đã dạy trong kinh này. Đề cao tri thức, sử dụng hiện tài, chính sách trọng tài đã làm cho nhiều người có được cơ hội đóng góp. Và trong vấn đề tuyển chọn người tài đó, thì người lãnh đạo không sợ rằng ảnh hưởng của mình sẽ bị giảm dần, uy tín mất dần do sự chói sáng của những bậc tài đức. Được ra nhà lãnh đạo nào có được tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, và biết vận dụng nhân tài đó, thì chẳng những uy tín mình không mất mà lại càng nổi trội hơn. Một B, khuyên dân chúng làm lành, hiếu thảo với mẹ cha, văn thờ sư trưởng. Đó là những mối quan tâm rất quan trọng để góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình và hạnh phúc xã hội. Ở đây đối với vòng người gia đình đó, thì hiếu kính mẹ cha bằng sự biết ơn. Nhờ đó đó những người con thảo cháu hiền sống trên tinh thần tự lập và sống trong tinh thần biết ơn, do đó các truyền thống tốt đẹp cao quý của gia đình đó được duy trì, mặt khác đó phát huy để có thể làm tốt các truyền thống đó. Về quan hệ học đường thì bản kinh này đề nghị đó, người học phải biết tôn kính thầy cô giáo đã truyền trao tri thức như là cẩm nang đi vào cuộc đời thành tựu các sự nghiệp. Không có thầy đố mày làm nên á, là phương châm trong nền giáo dục Việt Nam. Đức Phật đó thì nhấn mạnh hơn là biết văn thờ sư trưởng, đây là những người đã trực tiếp góp phần cho chúng ta có được một tri thức đúng. Nhờ tri thức đó ta có một tương lai tươi sáng, hạnh phúc và góp phần phát triển đất nước. Về phương diện xã hội thì làm 10 điều lành. Thân không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng, không rượu chè, bảo vệ sức khỏe để có đủ điều kiện chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Miệng gồm có 4 điều lành: không nói lời điêu hoa, truyền bá sự thật, không nói lời chia rẽ, truyền thông hòa hợp đoàn kết, không nói lời văn tục, truyền đạt những lời từ ái, lịch sự, lễ phép, không nói lời tán ngẫu, phát ngôn cái gì có lợi ích cho thai nhân và giúp cho họ có thêm các cẩm nang và nghệ thuật của sự sống. 3 điều thiện của tâm bao gồm chuyển hóa tận gốc rễ tham lam, giận dữ và si mê. Chúng ta thấy khi người trị nước mà biết truyền bá được những tiêu chí cho một gia đình hạnh phúc, quan hệ giữa thầy trò và cô giáo, và phát triển đất nước trên 10 nghiệp thiện, thì chắc chắn rằng là đó là một trách nhiệm rất cao quý và góp phần xây dựng một quốc gia bền vững. Một C, ai có lòng nghi hoặc, giáo hóa tư tưởng, trí tuệ để khai sáng. Từ nghi hoặc đó là đầu mối của tất cả những cái nhận định phán đoán sai lầm. Nghi hoặc trước nhất là do về kiến thức chưa được vững, do đó ta dễ đánh giá sai người khác, hiểu lầm người khác, ngộ nhận người khác, hoặc dễ bị người khác ngộ nhận mình, hiểu lầm mình. Tất cả thái độ do dự, chần chừ, thiếu dứt khoát, thiếu kiên định, bỏ cuộc nửa chừng đều là con đẻ của cái tâm nghi hoặc. Nghi được hiểu là mê mờ hoặc là thiếu sáng suốt. Sống với cái tâm mê mờ và thiếu sáng suốt á, thì ta đụng vào việc nào là hư việc đó, đầu tư cái gì là thất bại chuyện đó, cộng sự cùng với ai là liên lụy người đó, bởi vì trí tuệ không có. Do đó phát huy như lý tắc ý, tức là khởi tâm luôn luôn đúng với bản chất của sự vật, và truyền trao chánh tri kiến để chúng ta thấy rõ, nhờ đó có được thế giới quan và nhân sinh quan chuẩn, dùng trí tuệ để ứng xử và giải quyết các vấn đề, cho nên ta trải nghiệm được sự thành công và dùng kỹ năng sáng suốt có thể khám phá phát minh dẫn đến các đóng góp. Và đây là một phương diện khác của việc đề cao vai trò của tri thức trong đời sống xã hội. Một D, dạy quốc dân có sanh ắt có tử, làm lành gặp lành, làm dữ mắc họa, tu đạo thì chứng đạo là lẽ dĩ nhiên. Tức là người quản trị quốc gia đó, ngoài cái việc yêu cầu các quốc dân tôn trọng hiến pháp và luật pháp, còn trao tri thức đạo đức và nhân quả. Hầu như là giáo dục tại Việt Nam chúng ta thường bỏ qua yếu tố đạo đức và nhân quả này trong các sách giáo dục. Do vậy đó, các cái tố chất cần thiết về tri thức thì có thể có, và tri thức nó phục vụ cho nghề nghiệp có thể có, nhưng các tri thức nền tảng để cấu thành phẩm chất và đạo đức tốt của một con người đó là lúc chúng ta bị quên đi. Thì đó dẫn đến nhiều hậu quả, đó là suy thoái đạo đức. Và cái suy thoái đạo đức này nó tác động một cách tiêu cực đối với sự phát triển của một quốc gia. Ở đây trước nhất là cần phải truyền trao tri thức, chết không phải là hết, cho mỗi quốc dân sanh ra, lớn lên, già, bệnh và chết là một quy luật. Chết là tiếp tục tái sinh, rồi lại lớn lên, rồi tồn tại, phát triển là một sự nối kết. Truyền trao tri thức này nó sẽ giúp cho mọi thành phần trong xã hội thấy rất rõ rằng là chúng ta phải chịu trách nhiệm về các hành vi đạo đức, cả tốt lẫn xấu, để chúng ta không thể nào làm những điều gì có phương hại cho tha nhân, huống hồ là lợi ích của quốc gia và dân tộc. Một phương diện đạo đức thứ hai đó là làm lành thì hưởng quả hạnh phúc, tạo ác thì phải gánh lấy khổ đau. Quy luật nhân quả này đã không loại trừ ai, không tương dưỡng ai, không bị ai làm lúng đoạn, hối lộ, móc quạt, dẫn đến những tình trạng bao che, ô dù, hay là chu dập những thành phần mình không thích. Sự trổ quả trong các hành động đạo đức và phi đạo đức đó là một tiến trình trong tự thân của chúng, cho nên muốn tránh, tránh không được nếu ta không có nỗ lực chuyển nghiệp. Và cho thấy được cái tầm quan trọng của đời sống tâm linh đối với những nhà tâm linh và ảnh hưởng tích cực của đời sống tâm linh đó đối với cộng đồng và quần chúng. Ai tu đạo sẽ chứng đạo. Như vậy cái mô hình tâm linh Phật giáo là ở hiện tại này, chứ phải chờ sau khi chết về thiên đường, tái sanh các thế giới cực lạc. Mà ngay hiện tại này, nếu ta trải nghiệm được sự an vui hạnh phúc đó, thì sau khi chết, nghiệp thiện và nghiệp tâm linh đó sẽ dẫn chúng ta có được những cảnh giới tái sinh rất an lành và xứng đáng. Một e, thấy ai bị quy áp thì độ cho họ thoát khỏi, ai bị bệnh tật thì ban cho thuốc thang, ai đói khổ thì hiến tặng các vật thực, ở đâu có nước lụt, cháy nhà, nắng hạn, nguy hiểm thì đều giúp cho họ được bình an, bao nhiêu độc hại theo đó đều được tiêu trừ. Đây là cái trọng trách rất quan trọng của những người quản trị quốc gia, bảo vệ luật pháp, bảo vệ các quyền căn bản và bình đẳng của con người trên luật pháp, qua chủ trương pháp trị vẫn chưa đủ. Ở đây người lãnh đạo đất nước đó cần phải thấy rất rõ là ngay trong giai đoạn đất nước được hòa bình, tính đồng là chủ quyền được tôn trọng ở mức độ cao, nhưng không có nghĩa là hạnh phúc của bá tánh được đảm bảo nếu ta không quan tâm đến các cái quyền lợi căn bản của họ. Mà ở đây bản kinh đề nghị đó là người nào đang bị khổ thì phải độ cho họ thoát khổ, mà thoát khổ thì phải có kiến thức đạo đức, kiến thức tâm linh để giải quyết nó. Trị bệnh khổ của thân, ta chỉ cần có các hệ thống y tế tiêu chuẩn, bệnh viện chất lượng, bác sĩ giỏi, các dịch vụ y khoa đạt tiêu chuẩn. Nhưng mà trị nỗi khổ niềm đau của con người như đó không đủ. Nó cần đến các phương pháp tâm linh, mà các pháp môn trong đạo Phật là một trong những chiếc chìa khóa quan trọng cho các phán nạn này. Còn về đời sống vật chất, hỗ trợ người nghèo bằng cách là cho họ vay vốn lấy lãi thấp hoặc là vốn miễn lãi, hỗ trợ các doanh nghiệp trong vấn đề duy trì và kích thích tăng trưởng kinh tế. Chính sách thắt lưng buộc bụng đó, nó chỉ có giá trị là vượt qua cái khủng hoảng tài chính trong một giai đoạn ngắn hạn thôi, nhưng mà không kích thích sự tăng trưởng và phát triển. Ở đây kinh nêu ra ai khác thì giúp đỡ thức uống, ai đói thì hỗ trợ vật thực, ai lạnh thì cho áo quần, rồi đối trước các thiên tai, lũ lụt, hạn hán, nắng hạn, mất mùa, dịch bệnh, chết chóc, thì phải đều giúp cho họ có đủ các cái yêu cầu căn bản để vượt qua các tai nạn do thiên nhiên tạo ra. Việc giúp đó có thể là lấy từ ngân khố của nhà nước, vận động xã hội hóa cho các thành phần trong xã hội cùng tham gia, đó là nghệ thuật đó. Mà lãnh đạo quốc gia mà không tiên phong vào lĩnh vực này đó thì không có hiệu quả. Chính sách dám suối mà không dám làm á thì sẽ dẫn đến nhiều cái giới hạn. Mục đích là làm sao cho mọi người sống được bình an, các tai họa và ách nạn đó đều được kết thúc. Đó là chăm sóc hạnh phúc cho người dân, chứ không chỉ đơn thuần là chăm sóc đời sống vật chất là đủ. Đó là năm trách nhiệm cao quý mà người trị nước cần phải hội đủ theo quan niệm của kinh Hiền Nhân. Phần 2, những điều nên tránh trong phép trị nước. Dưới trướng của đức vua thì có bốn quan cận thần, mà họ đó là biểu hiện của những đức tính xấu: khéo bao che, khéo giấu giếm, khéo định hót và khéo vượt qua mặt pháp luật. Cho nên á, vua lại không nhận ra được rằng vua đang nuôi lòng tay áo. Điều đó dẫn đến rất nhiều tổn thất cho chính phủ, cũng như là nhiều tổn thất cho đời sống quốc gia. Điều 1, lấy dân gầm gốc. Kinh dạy rằng để cho dân chúng bị thiệt hại, ta hoán mà nhà vua không biết là một tai họa. Thiệt hại các quyền lợi căn bản của dân, tổn thất các hạnh phúc mà họ xứng đáng cần phải có, để cho người dân ta hoán về chính sách của nhà nước, bất an và sợ hãi bởi những cái luật lệ không mang tính bền vững, đều có thể là những nguyên nhân dẫn đến sự mất đoàn kết giữa nhà lãnh đạo và các thành phần
trong quốc gia.
Do đó chính sách lấy dân làm gốc phải làm sao giúp cho dân giảm thiểu một cách tối đa các thiệt hại về thiên tai, về tài chính, kinh tế, về quản trị, về luật và về các mối quan hệ dân sự. Nhà nước nào mà chăm sóc được dân với các cái ưu tiên như vừa nêu, chắc chắn rằng là dân chúng sẽ trung thành. Phương pháp quản trị đó có thể dẫn đến một kết quả tối ngủ không đóng cửa nhà, cũng không có kẻ trộm cắp. Tiền rớt ngoài đường sẽ được nhặt và giao cho các ngân quỹ phục vụ cho các hoạt động từ thiện. Không có nạn mua bán lừa đảo, bởi vì người ta thấy là mọi thành phần đều là thân thuộc của mình. Nạn giết chóc, hận thù không có. Đó là những biểu hiện chăm sóc cái quyền lợi của người dân đúng cách. Từ đó dẫn đến tình trạng đó, dân phục nhà nước, nể trọng uy tín của những người tham gia công tác trị nước an dân. Và muốn làm như vậy đó, thì người trị nước an dân phải thấy cái quyền lợi của dân cao hơn là quyền lợi cá nhân mình. Cho nên trong thời gian được bầu chọn và trị vì đó, thì những người này hầu như là hướng đến cái việc phát triển đất nước, làm cho người dân hãnh diện với cái giàu sang phú quý mà họ có, bao gồm các loại hình bình an, chứ không phải là để chu cấp cho cái lợi lạc của mình. Hai B, các đức tính người làm quan nên tránh. Ở đây kinh đề nghị nên tránh các thái độ tà xỉm, dâm ô, gian dối, bóc lột. Đó là bốn đức tính mà theo kinh á, một vị vua hay là quan tước nào trong triều đình, hay là các quan chức trong chính phủ, dù là theo thể chế chính trị nào, cần phải nỗ lực vượt qua. Tâm tà xỉm á, sẽ làm cho một số quan chức nối kết liên minh với những người có quyền bính cao nhất của quốc gia, không phải vì cái quyền lợi của dân tộc, nhưng vì lợi quyền lợi của bản thân, tạo ra một cái thế liên minh chính trị phục vụ cho đảng phái của riêng mình, chứ không phục vụ gì cho quê hương và cho người dân cả. Gian dối là thiếu trung thực, bao gồm trước giai đoạn bầu cử không giữ lời hứa đối với những chính sách mà mình đã đưa ra trong giai đoạn bầu cử, không trung thực với tổ quốc, không trung thực với người dân, dẫn đến tình trạng người dân phải tao oán. Bóc lột là tạo ra một cái thể chế mà cái ưu quyền và đặc lợi dành cho giai cấp lãnh đạo, tất cả những thành phần dân chúng còn lại đó thì phải bị chịu thiệt thòi và trở nên là những nạn nhân trong chính sách bất công xã hội. Dâm ô hướng đến cái sự hưởng thụ các khoái lạc giác quan nhiều hơn là quan tâm đến vận mệnh của đất nước. Hầu như là triều đình nào, chính thể nào cũng có ít nhiều các vị quan chức thích cái việc hưởng thụ đó. Và khi hưởng thụ điều này được xem là mối quan tâm rồi đó, thì hầu như là người ta không còn bận tâm đến chuyện lớn hơn nữa. Ngoài ra thì người làm quan cần phải tránh những thói quen sau đây: thói quen ăn chơi, khiếp nhược, không hết lòng với quốc gia, chỉ biết tham ô và chà đạp quyền lợi của quần chúng. Ăn chơi và hưởng thụ sẽ làm cho các quan chức quên đi nhiệm vụ của mình. Thái độ khiếp nhược sẽ làm cho họ không dám làm những việc cần làm, không dám nói những điều cần nói, không dám đấu tranh các bất công xã hội mà chỉ biết là cho mình được bình yên vô tích sự, không hết làm cho quốc gia, để làm cho họ lợi dụng vào đảng phái và vai trò đang có, xây dựng hạnh phúc cho gia đình và cá nhân mình thôi, còn quyền lợi của tổ quốc á trở nên là thứ yếu. Đó là những đức tính tiêu cực và xấu xa mà một người làm quan chức theo kinh Hiền Nhân cần phải chuyển hóa và vượt qua. Ba, chánh chủ trương đoạn diệt. Đoạn diệt là một khái niệm trong đạo Phật chỉ cho những người chủ trương rằng chết rồi là hết, không có kiếp sau. Kinh Hiền Nhân dạy như sau: sau khi con người chết, thần hồn sẽ diệt mất, không sinh và tái sinh trở lại thêm một lần nào nữa. Quan điểm này đó là một ngộ nhận về bản chất của đời sống. Nếu trong thế giới vật chất ta có quy luật bảo toàn năng lượng, vật chất không tự sinh ra, không tự mất đi, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, thì trong thế giới tâm, sau khi cái chết được ghi nhận, thần thức của người quá cố thoát ra khỏi cơ thể, ngay lập tức trong vài giây sau đó tái sinh là một cái phôi thai trong bào thai của người mẹ, nơi đó có nghiệp cảm tương đương, hoặc vào trong bào thai của một giống cái để chịu các nghiệp xấu và quả xấu mà mình đã tạo. Tiến trình tái sinh này không có cái gì có thể ngăn chặn được, trì hoãn được và thay thế được. Nhờ đó mà con người có trách nhiệm hơn về lời nói, hành động, lối sống và sự cư xử của mình với tha nhân. Niềm tin về kiếp sau sẽ giúp cho người ta sống đạo đức tốt hơn. Hai D, không chủ trương giàu nghèo, vui khổ đều do trời định. Học thuyết định mệnh này thường gắn kết với các chế độ quân chủ trong bối cảnh cổ đại, trung đại, và các tôn giáo ra đề trong các bối cảnh đó là phần lớn ít nhiều phục vụ cho quyền lợi quân chủ đó, hoặc bị lợi dụng để làm cho các thành phần bất công, bị bất công trong xã hội không dám tố giác, đấu tranh, thay đổi cái cơ chế bất công đó, chấp nhận số phận an bài như là ông trời đã định. Theo Đức Phật thì ông trời chưa từng có thật. Việc gán ghép mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này bằng bàn tay trời định sẽ làm cho người ta không dám dễ dùng thay đổi, nỗ lực vượt qua và chấp nhận số phận an bài. Chế độ quân chủ nào ngày xưa cũng đặt ra một cái thiết chế dược lên trên con người là thượng đế đáng tạo hóa, dưới dương thế là thiên tử, tức là ông trời con. Vua được xem là ông trời con thay mặt ông trời cha để cai quản muôn dân. Và thường cái ông trời con này đó làm chuyện trên trời dưới đất, ông ta thao túng luật pháp và xem mình là chân lý, là các luật pháp. Đang khi ai mà vi phạm các lỗi tương tự về luật sẽ bị nghiêm trị thích đáng. Đó là một bất công lớn. Và do vậy chủ nghĩa định mệnh á làm cho con người bị thất điên bát đảo, là kéo dài nó khổ niềm đau một cách lâu dài vì không dám nỗ lực để chuyển hóa nó. Đang khi đó đạo Phật cho rằng thuyết định mệnh á là một trở ngại cho các loại hình tiến bộ, bao gồm tiến bộ trong nghề nghiệp, tiến bộ trong đạo đức, nhân cách và tiến bộ trong đời sống tâm linh, tiến bộ trong các nỗ lực gây dựng một xã hội công bằng, bình đẳng. Hai e, tránh thuyết phủ định nhân quả. Không nên cho rằng làm lành không được phúc, cũng như làm ác không bị bất kỳ một tai họa nào. Chủ trương này mặc dù là hiếm thấy, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có đây đó. Rất nhiều gì gắn liền với cái việc người ta cho rằng không có kiếp sau. Và do vậy người ta cũng đặt ra những cái câu hỏi mang tính hoài nghi, rằng là nếu nhân quả có thật đó, thì tại sao có rất nhiều người sống nhận nhân ngoài pháp luật là tiêu điểm của các hành động ác, phi pháp mà vẫn tồn tại trong hạnh phúc và bình an, đang khi rất nhiều người thiện, đạo đức và tôn trọng luật lại phải trải qua các quãng đời bất hạnh. Từ đó niềm tin về đạo đức nhân quả đã bị mất dần, làm cho họ không còn sợ cái công bằng của nhân quả nữa. Họ làm những thứ họ muốn, bất chấp luật pháp, vi phạm luật pháp, trái với lương tâm, dằn xé lương tri. Lối sống này đã dẫn đến tình trạng hủy hoại các cái cương lĩnh của xã hội và luật pháp. Hai ép, lệ thuộc vào bói toán, nên tránh các chủ trương xem sao đoán mệnh và giải quyết mọi vấn đề dựa trên hên xui may rủi. Đây là điều mà những người cầm cái nấy quật bước ra đó càng phải tránh. Những niềm tin vào sự may rủi không có giá trị tham khảo. Sao không thể quyết định vận mệnh của con người? Vì trên thực tế sao theo Phật giáo là các hành tinh có thể có sự sống hoặc không có sự sống của con người. Vận mệnh của con người theo đạo Phật là do chính con người tạo ra bằng tự do ý chí, bằng các hành động, bằng các lối sống. Do vậy để thay đổi từ khổ thành vui, bất hạnh thành hạnh phúc, nghèo thành giàu, lẳng đẳng thành bền vững, thì cần phải chuyển hóa tâm, thay đổi các hành vi trở nên tích cực, lệ lạc, thì trước sau gì chúng ta cũng có thể trải nghiệm được các giá trị tích cực đó. Sáu điều nên tránh đối với nhà người trị đức ăn dân như vừa nêu được thể hiện qua nhân cách của bốn quan cận thần, nhất là bốn học thuyết: thuyết đoạn duyệt, thuyết định mệnh, thuyết phi nhân quả và thuyết hên xui. Khi mà các quan chức quan trọng nhất của một chính phủ có những chủ trương tà kiến sai lầm, không thể nào góp phần làm cho đất nước đi lên được. Đời sống người dân rơi vào trong mê tín dị đoan và phải hứng lấy nhiều bất hạnh lận đận dưới hình thức này hay là dưới hình thức khác. Do đó người lãnh đạo quốc gia cần phải có tri thức đúng, trí tuệ đúng để có thể định hướng sự phát triển của đất nước. Nếu ai mà không hội đủ những cái tiêu chí này thì cũng biết lịch sự và khiêm cố tri thức để không phải đảm trách những vai trò vượt quá cái khả năng đáp ứng mà mỗi con người có thể có. Liêm khiết tri thức đó là một nhu cầu rất cần thiết. Donald Trump, một đại tỷ phú về ngành truyền thông và bất động sản của Hoa Kỳ, cái đây vài tháng là tuyên bố từ bỏ cuộc chạy đua vào Nhà Trắng làm Tổng thống Mỹ. Đang khi trước đó 6-7 tháng đó, ông có nhiều cái vận động Và trong quá trình vận động thì ông phải tấn công tổng thống đương nhiệm là Barack Obama về chính sách mà theo ông là có vấn đề, về cái nạn thất nghiệp vẫn chưa được cải thiện, về cái khủng hoảng tài chính chưa có thể được phục hồi, về lý lịch khai sinh mà theo ông á là không phải sinh ra từ Mỹ, làm cho giới cử tri đó cho nên hoang mang và không biết là có nên tiếp tục tin vào vị tổng thống da đen đầu tiên này hay không. Đến độ Barack Obama phải than thở rằng là một người da đen á là bị thất thế trong các chiến dịch tranh cử. Đang khi đó 4 năm trước ông chưa từng phát biểu câu này, và nhiệm kỳ thứ hai đó đối diện trước một cái khủng hoảng tài chính lâu dài dẫn đến những rối loạn của đời sống xã hội đó, thì cái cơ hội được tái thắng cử là một thách đấu lớn. Dù sau đây nữa thì Donald Trump đã thấy rõ rằng là sở trường quản trị quốc gia không phải là thuộc về mình, mình chỉ là đứng đầu ngành truyền thông và bất động sản thôi, hãy để cái vai trò lãnh đạo đó cho những nhà chính trị chuyên môn. Đó là cũng là một cái liêm khiết. Và liêm khiết tri thức ở nước ngoài còn được hiểu khi có một cái rối loạn, bất ổn, tổn thất lớn, thì người đứng đầu cái vai trò ảnh hưởng trực tiếp đến những cái tổn thất đó vì lý do đạo đức nên từ chức. Cái đó nó được dùng một cái từ rất là lịch sự, văn hóa từ chức, chứ không phải chờ người khác yêu cầu mình suốt. Thì đó nó thể hiện cái tính trách nhiệm, cái tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, và làm cho những gì mình gánh vác nó phải thật sự tốt hơn, chứ không nên để cho nó trở nên hư đốn hơn. Ba, các phẩm chất của nhà quản trị quốc gia. Ở đây ngài hiền nhân, hình ảnh khác của Đức Phật Thích Ca, đưa ra 6 tiêu chí quan trọng mà bất kỳ một người nào làm công tác chính trị ở mức độ quốc tế, quốc gia, tỉnh thành cần phải trao dồi và đạt được thì mới có thể cam kết rằng là với vai trò mà mình được gánh vác góp phần làm cho đất nước phát triển và đời sống của người dân được hạnh phúc. Ba, khi tham gia giúp nước phải làm nhiều điều lợi ích, phải có tố chất thông minh, tài cao, sức mạnh và lòng nhân nghĩa. Đây là những phẩm chất rất cao quý. Các công việc mà mình tham gia vào đó phải làm sao hướng đến cái việc giúp cho đất nước ngày càng được phát triển. Tổng thống nào, chủ tịch nào, vua nào, hoàng hậu nào, thủ tướng nào mà khi mình tại vị thì đất nước đi xuống, nội loạn có mặt, kinh tế điêu đứng, các cái tệ nạn xã hội phát sinh ngày càng nhiều hơn, thì phải nói rằng đó là những người thiếu đức, thiếu tài và không có khả năng thật sự. Muốn như thế đó thì người lãnh đạo quốc gia cần phải có sự thông minh. Và điều này nó không nhất thiết là liên hệ đến kiến thức văn bằng. Thông minh đó thường là cái kiến thức ứng xử và giải quyết vấn đề, bao gồm định hướng cho chính sách. Đang khi đó những chuyên gia thì đòi hỏi đến kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực và tư vấn cho những nhà lãnh đạo lớn. Người lãnh đạo chỉ cần biết sử dụng các chính sách được tư vấn để có thể đóng góp làm cho đất nước được phát triển. Tài cao, đức lớn, lòng nhân nghĩa sẽ góp phần làm cho đất nước ngày càng được thăng hoa hơn. Người lãnh đạo mà không có lòng nhân nghĩa, hơn thua, hận thù, xung đột, thanh toán, loại trừ, chỉ vì muốn mình được độc tôn, thì đất nước đó sẽ rơi vào trạng thái nội loạn và bất hạnh. Tất cả những đức tính này chủ yếu là để mang lại nhiều lợi ích, nhiều lợi lạc bằng những chính sách sáng suốt và kịp thời. Phải quyết định nhanh chóng để dẫn đến tình trạng thoát ra khỏi các bế tắc. Chậm trễ hoặc là sai lầm trong quyết đoán do thiếu tri thức dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Ba B, bẩm chất lắng nghe và ít nói. Hiền nhân là người ít nói, hễ nói cái gì thì miệng luôn nở nụ cười, nên khi đối đãi với người không làm phật ý một ai. Theo đạo Phật đó là người khôn nói ít nghe nhiều, nghe để học hỏi, nghe để tham khảo, nghe để rút kinh nghiệm, và nói là nói những gì cần nói, chứ không nói khống, nói điêu hoa, nói lấy lòng người mà cho thực tế mình chẳng làm được gì, hoặc là hoàn toàn thể làm cái gì là trái nghịch với lời nói. Nói ít không phải vì thiếu kiến thức, thiếu dữ liệu kiến thức, nói ít là vì mà không muốn làm mất thời giờ của người đang nghe. Cái trọng tâm của việc phát ngôn không phải là ít và nhiều, mà là cái gì và như thế nào, thời điểm nào, không gian nào, để cho người nghe có thể chấp nhận được nội dung của lời phát ngôn. Ngoài cái việc nói đúng, nó có lợi lạc, nó có giá trị, kinh còn dạy chúng ta nói với nụ cười hoan hỷ, để người nghe không cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, mất lòng. Và do vậy lấy đây làm phương châm để đối đãi người, thì việc đắc nhân tâm sẽ được tăng trưởng theo năm tháng. Lời nói đó cho nên có sức mạnh, có tính thuyết phục cao, có cái thôi thúc để làm cho người nghe cần phải biến kiến thức đó trở thành là một hiện thực. Đó là năng lực của lời nói đúng cách. Về nhân tướng học đó, thì người nào có ngón trỏ cong vào ngón chính giữa, trên môi đó thì môi trên có đút ruồi son, môi dưới cũng có đút ruồi son, và trên ngón tay trỏ đó mà nếu có thêm một đốt ruồi son nữa, thì đảm bảo là cái năng lực thuyết phục về lời nói đắc nhân tâm á được thực hiện ở người này một cách có hiệu quả. Mọi trở ngại, đối đầu, tranh chấp, nếu được người như vừa nêu tới để giải hòa, cái khả năng hòa bình và thiết lập lại mối quan hệ thân thương đó như trước đây dễ đạt được kết quả khá cao. Người tu học Phật dầu không có được những cái tướng đặc biệt đó, nhưng nếu học được lời Phật, nói những lời cao, ý đẹp, có giá trị, nói lịch sự, nói dễ thương, nói với nụ cười, được xem là nói có phương pháp. Và giá trị hàn gắn, xây dựng, nâng đỡ, đôn đốc, khích lệ, phấn chấn ở người nghe chắc chắn là thể hiện được. Cho nên đừng nên mặc cảm rằng mình không có được cái phước của lời nói, chỉ cần học hỏi là cho có thể làm được. Ba C, người lãnh đạo phải là người chân thật, trong sạch, thiểu dục, giản dị và không tham đắm sắc dục. Người chân thật á dễ đạt được niềm tin ở quần chúng. Cái gì nói được, làm được, cái gì làm được, chia sẻ đúng được, giữa lời nói vừa làm luôn luôn có một sự đồng hành. Minh bạch rõ ràng về chính sách, minh bạch rõ ràng về lối xử, minh bạch rõ ràng về mọi thứ sẽ giúp cho người khác hiểu đúng về mình và có thể nương theo tính chân thật đó để sống tốt, làm tốt, ứng xử tốt. Ít muốn và biết đủ sẽ giúp cho người lãnh đạo đó không phải đua đòi, nhất là đua đòi về vũ khí để chứng tỏ mình là một cường quốc đó, làm cho biết bao nhiêu người dân khổ đau. Bắc Triều Tiên vẫn được xem là một đảo quốc nghèo, mà cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân và các loại bom nguyên tử đã làm cho người dân trong nước ngày càng khốn đốn, khép kín với thế giới bên ngoài, bị nạn cấm vận và những chính sách phân biệt của các nước xung quanh, các nước trong khu vực và trên toàn cầu. Iran, Iraq, Afghanistan cũng là những quốc gia mà có khuynh hướng chứng minh sức mạnh của mình bằng vũ khí và hạt nhân, đang trở thành là đề tài nóng của Liên Hợp Quốc và phải hứng lấy rất nhiều các sức ép của quốc tế do có những chính sách sai lầm này. Đời sống giản dị là một tố chất của một nhà lãnh đạo, không phải ăn sang mặc trọng làm cho mình được có uy tín, mà sống giản dị nhưng mà có những tố chất tốt sẽ làm cho uy tín nó tăng trưởng nhiều hơn. Không nhiễm nấm sắc dục đây được hiểu là một đời sống biết chung thủy, gương mực, gương mẫu. Nhờ đó đó, mỗi người trong quốc gia người ta sẽ noi gương theo. Ba D, phép trị dân không được làm phiền lòng ai. Người đã biết được những tai họa có thể xảy ra, cho nên đã nỗ lực cứu người thoát khỏi cái chết, thương tất cả mọi thành phần dân như là con ruột và người thân của mình. Ở đây lấy cái quyền lợi của người dân lên làm đầu. Tức là luật pháp được nhà chính trị giỏi đặt ra, không phải là để siết người dân, hành hạ người dân, phiền nhiễu người dân, mà để phục vụ cho các quyền lợi chân chính, để tạo ra cái công bằng xã hội, tránh được một cách tối đa các hình thái bất an, bất ổn và bất công. Cho nên luật pháp nào không còn tính thích hợp thì phải cải cách, sửa đổi, bổ sung. Những điều gì cần phát sinh để thêm vào trong luật thì cần đưa vào để quyền lợi được tiếp tục đảm bảo ở mức độ cao nhất. Đang khi đó cũng có một số nơi, có một số người lợi dụng vào luật, lấy luật gây phiền hà, gây trở ngại, để kết quả là dẫn đến sự tàn phá của người dân. Người có tầm nhìn xa thì biết rộng sẽ thấy rõ được các cái thay đổi do nạn tham nhũng toàn cầu diễn ra trên khắp hành tinh. Và do đó thấy rõ được tất cả các tai họa có thể xảy ra với nhân dân trong một nước. Cho nên là khuyên và đặt ra những chính sách đảm bảo được cái quyền lợi chân chính của người dân để giúp cho họ thoát khỏi các cái chết. Hiện nay thì Việt Nam mình có quá nhiều các loại thủy điện, nó giải quyết được cái nhu cầu điện cho sản xuất và dân sự, nhưng ngược lại nó đe dọa do tình trạng bị vỡ đập, xả nước vào mùa lũ cao. Nếu không làm thế đó thì nó dẫn đến nhiều cái hậu quả nghiêm trọng khác, mà làm á thì ảnh hưởng đến vụ mùa của người dân ở cái vùng hạ lưu, vốn khó có thể tránh khỏi được cái tác động tiêu cực từ các cái đập thủy điện. Thế giới ngày nay người ta đang bỏ dần các cái ngành điện hạt nhân vì mức độ an toàn của nó không đảm bảo. Đằng khi đó thì đây đó tại Việt Nam người ta đang đầu tư cái ngành điện hạt nhân này. Thế giới ta đã bắt đầu bỏ khi ta đã trải qua mấy chục năm, thì mình lại bắt đầu đi theo cái vết xe cũ của họ. Hiện nay thế giới đang có khuynh hướng sử dụng điện gió, và mỗi một trụ điện gió như vậy đó nó có thể lên đến một vài triệu đô la. Nhưng mà cái năng lượng điện được chế tác từ nó đó lại cao hơn các cái ngành thủy điện, nhiệt điện và điện hạt nhân, và lại thân thiện với môi trường, không ô nhiễm môi trường, và về lâu về dài đó thì đảm bảo được sự an toàn của người dân và không góp phần gây tạo ra sự hâm nóng toàn cầu. Việt Nam là bắt đầu đang đi trên con đường đó. Phan Thiết và một số tỉnh có gió cao, gió nhiều đang trải nghiệm cái mô hình này. Nếu ta áp dụng trên toàn quốc nhờ vào cái lợi thế duyên hải, gió biển nhiều, thì có lẽ là cái ngành điện gió của chúng ta sẽ phát triển tốt và tránh được những cái hậu quả liên hệ đến đời sống người dân. Việc đầu tư dù có đắt tiền nhưng mang lại lợi lạc lớn. Thương dân như thương con và người thân của mình. Nó khác với thái độ khi có những cái ta ách gì đó, thì bà con huyết thống của những người cầm cái nấm mực được tránh các tai nạn trước và hưởng các quyền lợi trước. Ở đây mình nghĩ là mỗi người dân đều giống như nhau, cũng như là người thân của mình, cho nên ta không có những hình thái bất công, không có gia đình trị trong chính trị, và ta đề cao cái sự công bằng xã hội và các đóng góp của mọi thành phần tham gia để đảm bảo đất nước ngày càng đi lên. Ba E, đạo đức làm quy chuẩn. Người lãnh đạo cần phải lấy đạo đức dạy dân, khuyên họ không nên say sưa trong việc săn bắn, chài lưới chim cá và giết các loài dã thú, không sát sinh, không trộm cắp, không dâm ô dối trá, không dèm xỉm, không hỗn ẩu, không gian nịnh, không ganh ghét, không gây sự, không giận dữ, và tránh được sự yêu nghiệt cũng như nghi ngờ. Đây là những tố chất mà người lãnh đạo đó cần phải thấy, nó góp phần xây dựng hạnh phúc cá nhân, gia đình và xã hội. Cho nên một mặt đó, họ làm gương bằng đời sống chủ mực, mặt khác đó, đưa nó ra dưới hình thức là văn bản luật và hỗ trợ cho đời sống đạo đức đó được phát triển song hành với luật. Luật càng phát triển theo hướng này sẽ góp phần xây dựng đất nước, xây dựng con người. Hiện nay thế thì nạn săn bắn đang bị nghiêm cấm, nhưng cái nghiệp chài lưới, bắt chim cá, giết loài dã thú thì vẫn chưa có những cái khung hình và những cái quy định cụ thể để tránh những hình tượng này, vì việc làm đó có thể dẫn đến sự mất cân bằng sinh thái do một số chủng loại động vật đó bị tuyệt chủng. Dạy dân bằng đạo đức bên cạnh luật pháp sẽ giúp cho dân sống hạnh phúc và bình an hơn. Chỉ đưa ra những quy định về luật, các khung hình phạt của luật, tù đài không thể nào góp phần xây dựng được đất nước, nó chỉ ngăn chặn tội phạm thôi. Còn phát triển đất nước là phải lấy đạo đức làm tiêu chí, cộng với cái sự tuân thủ nghiêm minh về luật pháp, thì đạo đức đó phát huy được cái tính năng phục vụ hạnh phúc cho con người. Giữ năm điều đạo đức: không giết người, không trộm cắp, không tà dâm, không rượu chè, không lừa đảo, tránh những cái thôi tật xấu, gian nịnh, ganh ghét, gây sự, giận dữ, thù hằn, nghi ngờ. Chắc chắn là mỗi người dân đều có những cái tố chất và phẩm chất tích cực, tốt đẹp. Mà mỗi gia đình đều có các thành viên. Các thành viên đó xây dựng ra tế bào gia đình, tế bào cộng đồng, tế bào quốc gia, tế bào thế giới. Khi đã được thuần hóa bởi đạo đức và luật pháp thì không thể nào có những hành động lời nói phương hại cho ai. Đó là mô hình xây dựng xã hội chuẩn. Ba F. Nhờ những nhân cách vừa nêu, mọi người dân được giáo hóa trở nên hiền lương. Từ khi hiền nhân ra tay giúp vua, việc triều chính và nước nhà được yên ổn, mưa thuận gió hòa, mùa màng sung túc, các quan đều thừa hành luật pháp, không dám nhiễu hại nhân dân. Đây là cái tương tác tích cực của một lối sống tích cực. Trước khi hiền nhân tham gia vào triều chính, nhà vua có bốn quan cận thần. Họ đấu tranh cho quyền lợi của họ, nhân danh nhà vua, nhân danh đất nước, nhân danh người dân. Nhưng khi hiền nhân tham gia vào đó, thì hiền nhân không có khoa trương, cũng không có quảng cáo, cũng không có nói láo, nói tăng bốc, nói bơm phồng, nhưng mà sống thật, làm thật, phục vụ thật, thì dẫn đến một sự thay đổi rất tích cực và ngoạn mục ở trong triều chính cũng như là ngoài các phương diện xã hội. Cho nên khi mà mình đánh giá một quốc gia đó, thì ta có thể đánh giá trên tiêu chí của kinh này đưa ra, đó là mỗi người dân trở nên hiền lương, tức là họ biết tôn trọng luật pháp, tôn trọng đạo đức, sống có nhân cách, thì ta có thể đánh giá gián tiếp rằng đó là một quốc gia chuẩn mực về luật, và người lãnh đạo là những người rất gương mẫu. Tiêu chí 2, nước nhà được yên ổn được hiểu là phương châm và mối quan tâm hàng đầu, tức là có độc lập chủ quyền, không bị ngoại xâm xâm lắng, không bị các cường quốc hăm he, và gần như là nể trọng quốc gia giàu là nhỏ bé, bởi vì họ biết rất rõ việc thương tốn thôn tính và xâm chiếm nó sẽ chẳng mang lại lợi lạc gì. Cái sức mạnh quốc gia đó nó vá quẩn, cho nên không ai dám ăn hiếp, không ai dám hói hé. Một phương diện khác đó là mưa thuận gió hòa, tức là khí hậu ổn định, không dẫn đến những cái thay đổi về hâm nóng toàn cầu, nắng quá nhiều, mưa quá nhiều, lũ quá nhiều, nhờ đó mùa màng được đảm bảo, đời sống của người nông dân đó được nâng cao, và hạnh phúc của bà con xã hội theo đó có mặt. Theo bản kinh này, sở dĩ có được những đặc điểm như vừa nêu là vì các quan thừa hành luật pháp, không dám nhiễu hại nhân dân. Cái người cầm cái lễ mật cao nhất mà có được cái chuẩn mực, người có công thì thưởng, người có tội thì phạt, bất luận thân sơ, thì đảm bảo tất cả các quan không thể lộng hành được, không thể gian dối được, có nghệ thuật quản trị tốt, giám sát tốt, điều hành tốt, xử lý tốt, cho nên dẫn đến kết quả là tăng trưởng về kinh tế. Còn nơi nào mà kém quản trị những vấn đề vừa nêu thì dẫn đến là các cái doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn nhà nước thua lỗ nhiều, dở nợ nhiều, nợ xấu nhiều, và dẫn đến tình trạng mất lòng tin trong nhân dân nhiều. Hậu quả là dẫn đến nhiều cái tác động tiêu cực trên đời sống kinh tế của người dân, làm cho người dân phải nay lưng ra làm, đóng thuế để trả các khoản nợ khổng lồ. Xã hội nào, chính thể nào mà nếu nhà quản trị mà không gương mẫu, không có tầm nhìn xa biết rộng, đều có thể dẫn đến các hậu quả tương tự. Đó là những đức tính mà một nhà cầm cân trên một quốc gia cần có. Dĩ nhiên là khi đưa ra mô hình là lý tưởng vừa nêu, Đức Phật không hề nói rằng và chủ trương rằng người lập pháp, hành pháp tốt, có sự tăng trưởng kinh tế, phát triển đất nước, mọi thành phần được yên ổn là sẽ được những người liêm khiết khác ủng hộ, đóng góp hay là đồng hành. Đôi lúc cách vô tình sẽ mời gọi rất nhiều rắc rối. Cách giải quyết khi mà mình là bị đố kỵ, hận thù và cạnh tranh như thế nào thì giờ chúng ta sẽ học vào bài 3, tức là tuần sau. Thời gian còn lại dành cho phần giải đáp thắc mắc. Câu hỏi như sau: theo kinh Tăng Chi không thấy đề cập đến cảnh giới địa ngục, như vậy địa ngục là không có thật. Vì địa ngục là không có thật nên chắc chắn ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không có thật. Ấy vậy mà trong các ngôi chùa Bắc Tông lại thờ hình tượng của ngài Địa Tạng, các tín đồ đạo Phật ngày đêm xì sụp bái lại trước hình tượng của ngài để cầu siêu cho người quá cố. Việc làm này có thể khẳng định rằng đạo Phật là đạo mê tín chăng? Bởi vì dạy tín đồ tôn thờ những cái không có thật, tôn thờ hình tượng do chính con người tưởng tượng ra. Xin thầy cho biết quan điểm. Trong nhiều buổi giảng tại giảng đường này, chúng tôi thường giữ lập trường là địa ngục không có thật. Khi đưa ra quan điểm đó đó, thì chúng tôi dựa vào các kinh điển nguyên thủy, tức là nó được hình thành biên tập trong giai đoạn kể từ sau khi Đức Phật qua đời đến khoảng 100 năm sau, tính gần với lời Phật dạy và tính thẩm quyền của các bản kinh đó được đánh giá rất cao về phương diện văn bản học, khảo cổ học, lịch sử, vân vân. Và trong phần lớn các bản kinh giai đoạn đầu đó, cụ thể là kinh Tăng Chi Bộ, không đề cập đến các loại hình địa ngục. Các bản về sau này là thêm vào, đó là chuyện riêng. Còn các bản đầu của đó là không có. Từ đó chúng ta thấy là hình ảnh địa ngục đó được vay mượn trong giai đoạn Phật giáo phát triển và giai đoạn Phật giáo bộ phái là nhằm để giáo dục đạo đức cho một số thành phần mà việc sử dụng luật pháp, ngay cả là tù đài, họ đã bị chai sạn và không còn sạn nữa. Hình ảnh địa ngục ngày đêm trừng phạt, chết ly, sống lại, bầm chặt, rồi được thả vào chảo dầu sôi, phanh thây tứ mã, và chết đi sống lại tỷ triệu lần, làm cho những kẻ ác phải rùng mình mà suy nghĩ lại các hành động phi pháp, phi đạo đức. Giá trị đạo đức của hình ảnh địa ngục đó là rất cao. Hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa một là giáo chủ của cảnh giới địa ngục. Vì những tội lỗi của con người là có thật, các hành động phi pháp, phi đạo đức của con người là có thật, dẫn đến các nỗi khổ niềm đau là có thật, cho nên nơi nào có các biểu hiện của tội phạm và khổ đau thì nơi đó ngài Địa Tạng được xem là vị giáo chủ có chức năng giáo dục cải thiện nhân tâm của những con người này. Và chữ Địa Tạng được hiểu là kho tàng đắc tâm, nơi đó có các hạt giống đạo đức từ bi, hỷ xả, rộng lượng, tha thứ, vô ngã, vị tha và những hạt giống tích cực khác. Cho nên hình ảnh của Ngài Địa Tạng có thể được hiểu là người cầm cân nảy mực luật pháp để tạo ra cái công bằng xã hội cho con người, bao gồm mà những người làm công tác quản trị tội phạm, bao gồm mà công tác an ninh và các công tác dẫn tới sự công bằng xã hội khác. Hình ảnh ai? Bồ Tát Địa Tạng là một khái niệm mà nương vào triết học Đại Thừa đó. Các con người có tấm lòng lớn, có tầm nhìn xa, có từ bi lớn, cần phải dấn thân vào các chốn lao tù trên dương thế, nơi mà sự hội tụ của mọi hành động bất hạnh nhất, những nỗi khổ niềm đau dai dẳng nhất có mặt, từ gốc rễ của tâm tham, sân và si. Việc đồng hành ở chung, sống chung để hướng dẫn cho các phạm nhân từ tội phạm trở thành người hết tội, từ kẻ xấu ác trở thành người lương thiện, từ một người đánh mất niềm tin rằng mình có thể thay đổi cuộc đời dẫn đến việc tin rằng mình có thể làm việc đó, là nhiệm vụ quan trọng của các con người dấn thân, được hiểu là Địa Tạng. Do đó không nên quan trọng quá rằng Bồ Tát Địa Tạng có ở dưới địa ngục thật hay không, thì địa ngục có thật mà, ý nghĩa đó là biểu tượng, và giáo dục đó là rất là có giá trị. Cho nên Đạo Phật chẳng những không truyền bá mê tín dị đoan mà còn góp phần giúp cho những người mê tín dị đoan có thể cải thiện được tâm của mình bằng cách hướng đến chánh kiến và trí tuệ. Lấy ngành luật pháp của Hoa Kỳ để đánh giá thì chúng ta thấy là cảnh sát là những người làm công tác ngăn chặn tội phạm, nỗ lực bắt tội phạm, giam nhốt tội phạm, trừng phạt tội phạm, thì tại các trại tù người ta nỗ lực để thả các tội phạm. Vì lý do là việc nuôi tù đó, đó dẫn đến cái việc hao hụt ngân sách của chính phủ rất lớn. Mỗi phạm nhân tại các nhà tù của Mỹ trung bình đó, ngân sách nhà nước phải bỏ ra mỗi tháng là $1,500. Số đó nó còn hơn là tiền trợ cấp cho hai người thất nghiệp và già yếu. Do vậy nếu có phải khăng khăng giữ cái quan điểm trừng phạt để dẫn đến cái công bằng xã hội mà không nhấn mạnh đến cái việc mà chuyển hóa nhân tâm của các phạm nhân, thì các nhà tù không còn là nơi hiệu quả để ngăn chặn các tội phạm nữa. Cho nên từ lâu tại các trại tù ở Hoa Kỳ, người ta đã đưa các vị giáo sĩ, các linh mục, các tu sĩ Phật giáo vào để thuyết giảng cho phạm nhân nghe, nhằm mà hy vọng cải thiện các nhận thức sai lầm, các hành động sai lầm. Và họ sợ thần linh, sợ Phật, cho nên sám hối nghiệp trước mà trở thành một con người tốt. Vượt lên trên các năng lực như vừa nêu, chính phủ ở 8 bang của Hoa Kỳ bao gồm Washington DC, Virginia, Florida, California, Texas và một số bang khác đã cho phép áp dụng thiền minh sát tuệ 10 ngày trong một tháng tại các trại giam. Và trong 10 năm trải nghiệm cái chính sách này đó, bắt chước theo Ấn Độ, thì người ta thấy rất rõ là các phạm nhân sau khi ra tù đã cải thiện được rất nhiều và không còn rơi vào sự tái phạm các cái hành động tội lỗi mà mình trước đây đã từng làm. Ngựa quen đường cũ đã được kết thúc, họ đã trở thành một con người hoàn toàn mới. Đang khi những người không có thực tập thiền tại các cái trại giam khác á, thì cơ hội tái phạm là khá cao. Như vậy hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng á, được hiểu là những người đi vào thuyết giảng, làm các Phật sự, cải thiện nhân tâm, làm cho cái vùng tối tâm thức của các phạm nhân được trở nên là vùng sáng. Hình ảnh đó rất đáng được khích lệ và nhân rộng. Đạo Phật nổi tiếng là tôn giáo diệt trừ mê tín, dẹp mê tín, truyền bá tri thức, truyền bá trí tuệ, để giúp cho con người sống thoát khỏi các hoài nghi, chần chừ, do dự, mê mờ. Vì theo Đức Phật đó là gốc rễ của nỗi khổ và niềm đau. Do đó dầu địa ngục là không có thật, ta vẫn phải tiếp tục tôn thờ hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng, vì ít nhất là ba mục đích vừa nêu. Người quản giáo tốt trong các trại giam đều ít nhiều mang hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng. Người làm công pháp lập pháp, hành pháp, tư pháp tốt đều là những biểu hiện của Bồ Tát Địa Tạng. Người làm công tác an ninh tốt ở trong quốc gia và công tác quốc phòng tốt đối với các nước lân bang và thế giới đều ít nhiều thể hiện cái hình ảnh và gương hạnh của Bồ Tát Địa Tạng. Cái đó góp phần tạo ra cái công bằng xã hội mức độ cao nhất và làm cho đất nước và xã hội được phát triển ở mức độ mà ai cũng được hưởng các cái quyền bình đẳng như nhau. Cho nên là những người Phật tử thì ta nên học hỏi theo hạnh Bồ Tát Địa Tạng và áp dụng hạnh Địa Tạng đó trong ngôi nhà của mình, để giúp cho những đứa con hư, những anh chị em mất phương hướng, những đứa cháu thiếu lý tưởng về sự nghiệp và tương lai, những cái thói hư tật xấu, những thói quen sai lầm, những lối sống tiêu cực có thể được thay đổi. Và nhờ đóng vai làm Địa Tạng cho nên ta không khổ đau theo họ, thông cảm những bế tắc của họ và nỗ lực giúp cho họ những cái kỹ năng sống tích cực để vượt qua những chướng duyên, những khổ lụy mà họ đã tạo ra cho chính họ và cho tha nhân. Xin kết thúc tại đây.